Hoài Dương có Diệp Sinh là một nho sinh thông tuệ, tài năng và hoàng quán, quán tuyệt cổ kim, từ phú lúc ấy không ai theo kịp, nhưng rủi ro là chịu lảo đảo mãi trong chốn trường thi. Chi huyện Hoài Dương bấy giờ là Đinh Thừa Hạc, biết tài năng của Diệp liền mời vào hội ngộ, cùng nói chuyện văn chương thi phú, rất tâm đắc và cảm phục Sinh, bèn mời vào ở luôn trong tư dinh, cấp lương gạo cho ăn để theo đuổi việc học, lại còn cho cả tiền gạo để Sinh mang về giúp gia đình. Kỳ thi đến gần, quan Huyền đến chơi quan học sứ, khoe tài học lỗi lạc của Diệp và đoán chắc thế nào Diệp cũng phải chiếm giải nguyên. Kỳ thi vừa dứt, ông mượn bài của Diệp đọc càng tin chắc lời mình phải trúng, vì văn Sinh làm như rồng bay phượng múa, không thể hay hơn. Nhưng học tài thi phần, người đời thường nói mà đúng ngay Diệp Sinh, khóa ấy Diệp vẫn lạc đệ. Diệp lấy làm thẹn về việc thi không đỗ của mình lắm, vì niềm kỳ vọng của ân nhân không được đáp ứng, từ đấy đâm ra ngả bệnh, thân hình ngày một tiều tụy, gầy như xác ve. Đinh Công thấy vậy, tìm hết lời trấn an và khuyến dụ, mà Sinh cứ ấm ức khóc ròng. Quan Huyện họ Đinh thương Sinh có tài mà không gặp thời, liền hẹn khi nào về kinh đô sẽ dẫn chàng theo để tìm đường tiến thân. Sinh càng cảm phục Đinh Công, bèn đóng cửa tạ khách, không làm gì ngoài việc ngày đêm tụng đọc chữ nghĩa thánh hiền. Học đến rã người rồi lại ngã bệnh, Quan Huyện vẫn không thối chí, sai gia nhân luôn luôn ở bên cạnh Diệp để chăm sóc, lại bỏ tiền chạy đủ thứ thuốc cho Sinh cầu chóng bình phục. Đang lúc ấy, Đinh Công vì một lỗi gì đó trong quan trường bị bãi chức, đành phải sửa soạn về quê ở Quan Đông. Ông gửi Diệp một lá thư, ý muốn rủ Sinh cùng đến Quan Đông với ông. Cuối cùng Sinh cũng có phần thuyên giảng, liền lên đường theo ông. Đến quê nhà, Đinh Công bắt con phải coi Sinh như thầy. Con của Đinh là Đinh Tại Xương, đã 16 tuổi, thông minh rất mực, nhưng chưa được đi học chữ. Nhờ sự dạy dỗ của Diệp, Tại Xương tiến bộ trông thấy, mới chưa hết năm đã nổi tiếng, văn tài ít ai bì kịp. Trước kỳ thi năm ấy, bao nhiêu văn bài của Diệp làm ở các khoa trước đều đem ra dạy công tử, thế mà khi vào thi đều trúng tủ cả. Cậu công tử con họ Đinh đậu hạng thứ hai trong mấy ngàn sĩ tử. Đinh Công mừng lắm, yêu cầu tha thiết Sinh nên ghi tên thi ở kỳ sau. Sinh không đồng ý vì đã chán khoa danh, nhưng Đinh Công cứ lệnh cho con ghi danh và đóng lệ phí cho Diệp Sinh. Khoa ấy, quả nhiên, Sinh đỗ hương tiến. Trước khi bổ đi làm quan, Sinh muốn về quê thăm nhà. Đến nhà, thấy cửa ngõ tiêu điều, vườn tược bỏ phế như đã mấy năm rồi không có ai chăm sóc. Sinh bùi ngùi, cảm khái dạo quanh. Bỗng đâu gặp vợ cắp cái rổ đi chợ về. Vừa nhìn thấy Sinh, vợ quăng rổ chạy xa. Sinh buồn bã nói với vợ, mới vài năm không gặp, đã quên ta rồi sao? Ngày nay ta đã thành danh về thăm đây. Vợ vẫn không dám đến gần, cứ đứng từ xa nói vọng lại, anh chết mấy năm nay rồi, còn oan ức gì mà lại về nhát vợ con? Linh cữu anh tôi còn để tại nhà, chưa chôn được vì chưa có tiền, mà con anh là thằng đại, cũng khôn lớn rồi, sắp kiếm ra tiền để chôn anh đấy. Diệp Sinh nghe vợ nói bần thần, lững thững bước vào nhà. Rõ ràng nhìn thấy linh cữu của mình tự nhiên ngã vật xuống đất, biến tan mất. Người vợ hoảng hốt lại nhìn xem thì chỉ thấy một đống áo quần giày vỡ, tất cả sắp nát ra thành tro bụi. Bọn người nhà đem kể lại với Đinh Tại Xương. Tại Xương đánh xe đến nhà, đem theo tiền, lấy lễ bậc hiếu liêm mà tống táng cho Sinh, rồi lại cho tiền vợ con. Sinh rất hào phóng và khuyên vợ Sinh nên cho thằng Đại lên kinh theo học. Lúc bấy giờ mọi người mới biết, khi xưa Diệp Sinh đã chết rồi, người theo Đinh Công đi về Quan Đông chỉ là hồn của Diệp vì tạ ân tri kỷ mà theo đó thôi.